Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Xin tha tội lỗi cho chúng con. Bài cầu nguyện chung không phải là một bài cầu nguyện để chúng ta đọc như kinh Nhật tụng, nhưng Chúa Giêsu muốn dạy cho con cái Ngài một mẫu mực cầu nguyện đúng đắn, để trong những giây phút tương giao với Ngài, lòng chúng ta vui mừng sung sướng vì không phải chúng ta cầu nguyện với con người hay với một vị thần vô tri vô giác, nhưng đang tâm sự với Cha chúng ta ở trên trời. Đây là bài cầu nguyện hết sức quan trọng, nên mỗi người cần dành thời giờ suy ngẫm, để khi cầu nguyện thì lòng chúng ta cũng hòa theo ý nghĩa của lời mình cầu nguyện. Hôm nay, chúng ta cùng học phần tiếp theo của bài cầu nguyện Chúa dạy. Xin tha tội lỗi cho chúng con. Tha thứ là một từ rất dễ nói nhưng thật khó thực hành. Nếu ta nói với ai đó rằng bạn là người hẹp hòi cố chấp, không chịu tha thứ, chắc chắn người ấy sẽ giận và không đồng ý. Ai cũng nghĩ mình là người bao dung rộng lượng, luôn sẵn lòng tha thứ cho người nào xúc phạm mình, nhưng thực tế cho thấy dường như không phải vậy. Bản thân chúng ta luôn có nhiều lỗi lầm với người khác, nhất là với Chúa, là đấng chúng ta đang tôn thờ. Không ai dám tự hào rằng kể từ khi tin Chúa tôi không hề phạm tội, vì rõ ràng chuỗi ngày sống với Chúa là những ngày xưng tội không thôi. Luôn mong muốn được thứ tha, nhưng thật khó lòng sống tha thứ, đó là nhược điểm chung của nhiều người. Từ thực tế đó, Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta cầu xin được Ngài tha thứ. Nhưng đặc biệt lời cầu xin này có kèm theo một điều kiện, chúng ta phải tha thứ cho người khác. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Chúng ta sẽ tìm hiểu lời cầu nguyện này trong ba phương diện sau đây. Thứ nhất, tôi với tôi. Khi thưa với Chúa, xin tha tội lỗi cho chúng con, tự thâm tâm chúng ta hiểu, đồng thời cũng xác nhận với Chúa rằng con vốn là người tội lỗi, rằng con là người vẫn thường xuyên phạm tội. Khi tin Chúa, chúng ta được Chúa tha thứ các tội lỗi đã phạm trong quá khứ, được cứu khỏi ách nô lệ cho tội lỗi trong hiện tại và được cứu khỏi hình phạt của tội lỗi trong tương lai. Tuy nhiên, cần nhớ rằng chúng ta còn sống trong thể xác nên bản chất của con người cũ chưa hoàn toàn chết trong chúng ta. Vì vậy, cuộc sống trên đất này của chúng ta là một cuộc tranh chiến không ngừng nghỉ giữa con người cũ do tội lỗi cai trị và con người mới do Thánh Linh cai trị. Mức độ đắc thắng tội lỗi trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người tùy thuộc vào mức độ đầu phục Chúa của người đó. Chẳng ai có thể tự hào mình là thánh nhân sau khi tin Chúa. Bất cứ ai, dù ở địa vị nào trong xã hội hay trong hội thánh, thì cũng phải nhớ rằng tôi là tội nhân trước mặt Chúa, một tội nhân cần xưng tội mỗi ngày. Người chưa biết Chúa là tội nhân vì họ không tin nhận và thờ phượng Chúa Giêsu. Còn chúng ta là tội nhân vì chúng ta đã mang danh là cơ đốc nhân, đã biết ý Chúa nhưng không làm theo, hoặc có một đời sống ngược lại lời Chúa. Nhìn vào chính mình, chúng ta hoàn toàn đồng ý với vua David về bản chất của mình rằng thật vậy, tôi vốn gian ác từ khi sinh ra. Tôi vốn tội lỗi từ khi được hoài thai trong bụng mẹ. Theo Thi Thiên chương 51 câu 5, theo bản dịch mới. Đó là thực tế hiển nhiên, nhưng lại là một thực tế mà nhiều người thường hay quên, hoặc cố tình quên, và biểu hiện cho điều này là người ấy luôn thấy mình quan trọng. Nói khiêm nhường Nhưng xin đừng ai đụng đến tôi, danh dự tôi, quyền lợi tôi. Dễ tự ái bất bình khi không đúng ý mình, sẵn sàng bỏ bê công việc Chúa khi có ai đó không làm vừa lòng tôi, vân vân. Vì thế, dù đã là cơ đốc nhân, chúng ta vẫn ý thức rằng mình là người thường phạm tội. Vì vô số tai họa vây quanh tôi, tội ác tôi bắt kịp tôi không thể thấy được. Chúng nhiều hơn tóc trên đầu tôi. Theo Thi Thiên chương 40 câu 12, bản dịch mới. Để tự ý thức đó, chúng ta xưng nó ra và lìa bỏ nó, đồng thời tha thiết cầu xin Cha tha tội cho con. Ý thức tôi là một tội nhân, cầu xin ơn tha thứ, giúp chúng ta sống đúng với mình, với Chúa và với người. Thứ hai, tôi với người. Khi cầu xin, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con, là chúng ta hiểu rằng người khác cũng thường có những lỗi lầm như chúng ta và có thể phạm tội với chúng ta. Nói cách khác, tôi và mọi người khác nhau về nhiều mặt, nhưng có một điều giống nhau rất cơ bản, ấy là tất cả đều là tội nhân trước mặt Chúa. Tôi là tội nhân cần được tha thứ, anh chị em cũng là tội nhân cần được tha thứ. Chúng ta đều là tội nhân cần được tha thứ. Ý thức được điều này giúp chúng ta dễ dàng cảm thông để tha thứ cho người khác hơn. Vì tất cả đều là tội nhân, thì phạm tội với nhau là việc thường tình. Đã là tội nhân như nhau thì không có ai có thẩm quyền định tội người khác. Thẩm quyền định tội thuộc về Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết công bình mà thôi. Chúa dạy chúng ta cầu xin Ngài tha thứ cho tội lỗi của chúng ta khi chúng ta hứa tha thứ tội lỗi cho người khác. Ngài muốn mọi người đồng cảm với nhau vì mình cũng bất toàn như người khác. Hiểu và cảm thông giúp chúng ta dễ tha thứ. Khi hiểu rằng tội lỗi của mình thật nặng nề, kinh khủng biết bao mà chúng ta chỉ cần thật lòng ăn năn và thưa với Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi của con, thì được Ngài tha ngay. Lúc ấy, chúng ta mới thấy rằng dù người khác phạm tội nghịch với chúng ta thế nào đi nữa, nếu đem so sánh với tội mà chúng ta đã phạm với Chúa thì chẳng thấm vào đâu. Vậy, chúng ta đã xin và đã nhận được sự tha thứ hoàn toàn. Chẳng lẽ chúng ta lại không chịu tha thứ cho người khác? Tuy nhiên, cần lưu ý điều này. Tha thứ không phải là xí xóa tội lỗi, đồng lõa với tội lỗi hay làm ngơ với tội lỗi. Vì như vậy, không phải là tha thứ mà là bỏ mặc, không quan tâm, không để ý tới. Nếu thế thì lại vi phạm nguyên tắc yêu thương của Đức Chúa Trời. Đoán xét là định tội một người và quyết định hình phạt cho người đó. Tình yêu là chỉ cho một người biết tội và giúp người đó ăn năn. Lời Chúa dạy, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng cứu thế vậy. Theo Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Tha thứ ở đây cần được hiểu là không phản ứng bằng cách trả đũa, ăn miếng trả miếng cho hả giận. Nhưng với lòng yêu thương, chúng ta tìm nhiều phương cách trực tiếp hoặc gián tiếp để giúp người có lỗi thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Được vậy mới là tha thứ đúng nghĩa và tích cực như cách Chúa đã tha thứ chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta hiểu được điều này khi cầu nguyện chung để có thể sống tha thứ, thay đổi mối quan hệ giữa mình với người khác theo chiều hướng tích cực. Thứ ba, tôi với Chúa. Lời cầu xin, xin Cha tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con, cũng là một thách thức lớn với mỗi người. Thách thức với chính mình khi thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, xin Ngài tha tội cho con, tùy theo mức độ con tha cho người khác phạm tội cùng con. Trong mối liên hệ giữa tôi với Chúa, chúng ta biết mỗi khi lỡ phạm tội, cần thành thật xưng ra những vi phạm của mình, phải ăn năn thống hối, quyết tâm từ bỏ và cầu xin Chúa tha thứ. Vua David đã nói lên kinh nghiệm của mình với Chúa như sau: của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Theo Thi Thiên chương 51 câu 17. Nhưng khi cầu xin Chúa tha tội lỗi cho chúng con, thì cũng phải nhớ như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Đây là một lời cầu xin có điều kiện và điều kiện do mình tự đưa ra với Chúa. Thật ra, Kinh Thánh cho biết Chúa tha tội chúng ta vì Ngài là đấng yêu thương, nhân từ rộng lượng, chứ không phải vì chúng ta xứng đáng hay vì chúng ta có công trạng gì. Khi vua David phạm tội tà dâm, ông đã cầu xin Chúa: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Theo Thi Thiên chương 51 câu 1. Và ông cũng nói trong Thi Thiên chương 103 câu 10 rằng: Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Khi Chúa dạy chúng ta cầu xin ơn tha thứ có điều kiện trên đây, Ngài muốn dạy điều gì? Phải chăng Ngài muốn nhắc chúng ta rằng đừng quá tham lam ích kỷ khi đã nhận quá nhiều ơn tha thứ của Chúa mà không biết ban cho? Đã giải quyết xong mối quan hệ giữa mình với Chúa thì cũng phải giải quyết tốt đẹp mối quan hệ giữa mình với người. Nói cách khác, chúng ta cần phải thể hiện lòng nhân từ của Chúa đã dành cho chúng ta qua cách giải quyết những mối bất hòa với người khác. Muốn nhận được thì phải biết ban cho. Muốn được thứ tha thì phải sẵn lòng tha thứ. Đó là luật công bằng trong cuộc sống mà con dân Chúa cần phải thể hiện khi cầu nguyện: Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Ước ao bạn và tôi bắt đầu từ hôm nay sẽ cùng cầu nguyện chung với tinh thần mới mẻ hơn.
Kìa thần linh cha giúp con niềm tin, ngày đêm con thức canh với thần thiên, lòng lòng nhẹ êm thích độ với